Bất hủ phàm nhân, chương 57, thủy chung đều là bằng hữu. Cốc truyện audio.com, tiểu nhị rất nhanh thì đem trọn vẹn thiết bị chế thuốc mang tới, Mạc Vô Kỵ không biết đã biết bao nhiêu thiết bị chế thuốc, có thể nói ở trên địa cầu tân tiến nhất chế thuốc thiết bị đều là hắn dùng trước. Bộ này vạn cổ trường thanh vừa cầm đến, Mạc Vô Kỵ mở ra kiểm tra sau đó liền biết đây tuyệt đối là thứ tốt. So với thừa vũ quốc cái kia rác rưởi thiết bị, một bộ thiết bị này không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Mặc dù rất nhiều chức năng cùng trên địa cầu chế thuốc thiết bị không hoàn toàn tương đồng thế nhưng Mạc Vô Kỵ cảm giác bộ thiết bị này càng thêm thích hợp chế thuốc. Vạn cổ trường thanh của ngươi đã đến, thoạt nhìn hình như rất cao cấp hình dạng. Trầm Liên trong giọng nói mang theo một tia không cho là đúng. Nếu là Mạc Vô Kỵ có tiền rất nhiều, quên đi. Nàng hiện tại biết Mạc Vô Kỵ tiền không nhiều lắm, một người không có bao nhiêu tiền, chẳng những ở xa hoa gian phòng vạn một kim tệ một tháng, còn dùng 37 vạn kim tệ mua một cái chế thuốc thiết bị không dùng được, đây quả thực là quá ngoại hạng. Nàng không tin Mạc Vô Kỵ có thể chế thuốc thành công, mặc dù luyện dược sư đối với luyện đan sư mà nói cái gì đều không phải là. Nhưng cũng không phải là người nào đều có thể trở thành là luyện dược sư, này chẳng những phải có thiên phú, còn phải có nhất định tri thức. Mạc Vô Kỵ kiểm tra qua chế thuốc thiết bị, gói lại, không thèm để ý chút nào nói. Ta có một bộ bất hủ phàm nhân quyết, bộ thiết bị sau này liền kêu là chế thuốc cơ sở thiết bị. Không cần phải đều đặt tên phách lối, để cho người khác đố kỵ. Trầm Liên thiếu chút nữa bật cười, một bộ này chế thuốc thiết bị cùng cái kia luyện khí cơ sở cũng có người đố kỵ. Trầm sư tỷ, xin ngươi giúp ta đem bộ thiết bị này đưa đến khách sạn đi, ta còn phải đi ra ngoài mua mấy thứ dược liệu đi thử một chút. Mạc Vô Kỵ nói còn chưa dứt lời, đã nhìn thấy Trầm Liên sắc mặt có chút không thật cao hứng, hắn vội vàng rút ra kim phiếu 1.000 kim tệ nói. Giả như ta trở về tương đối trễ, Trầm sư thì chính bản thân đi ăn cơm, không cần chờ ta. Trầm Liên hiện tại ngay cả ăn cơm tiền cũng không có, Mạc Vô Kỵ xuất ra 1.000 kim tệ, nàng lập tức liền đem bất mãn nuốt vào bụng. Nàng và Mạc Vô Kỵ đi ra chính là muốn tìm cơ hội hướng Mạc Vô Kỵ mượn ít tiền. Cũng không thể mỗi lần lúc ăn cơm, đều muốn phải chờ Mạc Vô Kỵ cùng nhau sao. 1.000 kim tệ, đối với nàng mà nói, vậy là đủ rồi. Đem Trầm Liên đưa đi, Mạc Vô Kỵ bắt đầu ở chung quanh mua dược liệu. Trường Lạc Thành là đô thành của Tinh Hà Đế Quốc, nơi này chỉ cần ngươi có tiền, trên cơ bản không có thứ gì không mua được. Ngày kế, Mạc Vô Kỵ mang theo mấy cái bọc lớn về tới Thiên Lạc Tửu Lâu. Khai mạch dược dịch dược liệu, hắn mua đủ 50 phần. Hắn cần khai mạch dược dịch dược liệu giá cả không cao cho nên hắn tận lực mua tốt hơn. Ví dụ như 100 năm cỏ linh chi, hắn tận lực mua 200 năm trở lên. Cỏ linh chi vật này thấp hơn 1.000 năm ở chỗ này căn bản cũng không tính linh dược. Coi như là 1.000 năm cỏ linh chi cũng chỉ là thấp hơn linh dược giá cả cũng không cao. Ngoài ra, hắn còn mua một đống lương khô trở về. Chế thuốc sợ nhất là bị cắt đứt, nếu chuẩn bị chế thuốc, hắn liền quyết định liên tục luyện chế một đoạn thời gian lại đi ra. Trở lại tiểu lâu, Mạc Vô Kỵ cũng không có thấy Trầm Liên, không biết là nghỉ ngơi hay là. Góc truyện audio.com, đi ra ngoài, hắn chế thuốc thiết bị Trầm Liên để ở trong phòng khách. Mặc dù Mạc Vô Kỵ đối với Trầm Liên không biết, cũng biết Trầm Liên lai lịch khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Cho nên Trầm Liên muốn làm cái gì, Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không sẽ đi hỏi thăm. Trở lại gian phòng của mình, Mạc Vô Kỵ bắt đầu điều chỉnh thử thiết bị chuẩn bị tiếp tục luyện chế khai mạch dược dịch. Mạc Vô Kỵ đã luyện chế qua mấy chục phần khai mạch dược dịch cho nên luyện chế khai mạch dược dịch với hắn mà nói thật đúng là một chuyện đơn giản. Liên tiếp mấy ngày, Mạc Vô Kỵ đều là không có rời đi gian phòng. Trầm Liên nghe thấy được Mạc Vô Kỵ gian phòng truyền tới mùi thuốc cũng biết Mạc Vô Kỵ đang chế thuốc. Nàng là tu luyện giả, biết vô luận là chế thuốc hay là tu luyện kiêng kỵ nhất chính là quấy rầy. Cộng thêm nàng và Mạc Vô Kỵ cũng chưa quen thuộc cho nên đối với Mạc Vô Kỵ ở trong phòng chế thuốc luyện thiên hôn địa ám cũng không quan tâm. 3 ngày sau, Mạc Vô Kỵ đi ra ngoài một chuyến, sau đó trở về tiếp tục chế thuốc. Cứ như vậy, Mạc Vô Kỵ dùng tới 20 ngày, mới đem 50 phần dược liệu toàn bộ luyện chế hoàn tất. 20 ngày, người khác gầy một vòng, 50 phần dược liệu bị hắn luyện chế ra 46 phần khai mạch dược dịch. Nếu mà không phải là hắn vội vã muốn luyện chế ra đến 50 phần dược liệu này, hắn một phần cũng sẽ không lãng phí. Lần thứ hai sau khi ra ngoài, vẫn không có thấy Trầm Liên. Khoảng cách dược tiên môn đại hội còn có vài ngày, Mạc Vô Kỵ trong lòng nắm lấy có thể hay không lợi dụng mấy ngày nay thời gian tìm một địa phương có lôi ngạc đi mượn rèn luyện mạch lạc. Nơi này muốn tìm được lôi trạch thích hợp hắn, phỏng chừng khả năng không lớn. Trường Lạc Thành ven biển tìm kiếm lôi ngạc vẫn là có khả năng. Đơn độc một người đi tìm lôi ngạc Mạc Vô Kỵ còn không dám. Thật vất vả có thể tu luyện, hắn còn không muốn sớm như vậy liền vứt đi. Có lẽ có thể đi trường Lạc công hội xem, không biết có người hay không tổ đội đi đối phó Lôi Ngạc. Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ mới vừa đi tới trường Lạc công hội cửa vào, chợt nghe đến một cái thanh âm quen thuộc gọi hắn. Chấn Nhất, ngươi thế nào cùng với bố nhỉ? Mạc Vô Kỵ ngạc nhiên mừng rỡ tại một câu lời còn chưa nói hết liền dừng lại, lập tức hỏi. Bố nhị, người nào đối với ngươi động thủ? Đình bố nhị nửa bên mặt đều sưng đỏ, năm chỉ ấn vẫn chưa có hoàn toàn biến mất. Nơi này không phải là chỗ nói chuyện, vào công hội rồi lại nói. Nguyên Chấn Nhất nói xong, lôi kéo Đinh bố nhị cùng Mạc Vô Kỵ cùng nhau tiến vào công hội. Chuyện gì xảy ra, Mạc Vô Kỵ còn không có ngồi xuống, liền nhìn chằm chằm Đinh bố nhị hỏi. Đinh bố nhị mặc dù không có hào sảng thoải mái như Nguyên Chấn Nhất cũng là một cái bằng hữu tốt, cùng Mạc Vô Kỵ chung đụng cũng không tệ. Hơn nữa trước đây Mạc Vô Kỵ tại Lôi Vụ xâm lâm, nếu không phải Đinh bố nhị ra gọi hắn, hắn kết cục rất khó đoán trước. Đinh bố nhị nắm chặt nắm tay nói, là Tào Hạo đánh, nếu mà tương lai ta có năng lực ta nhất định phải đem tên khốn kiếp này đầu dẫm ở dưới chân. Đinh bố nhị không có tiếp tục nói hết, hắn biết mình nói là nói nhảm. Tào Hạo có linh căn cũng không tệ lắm, mà hắn là không có linh căn người phàm. Một cái người không có linh căn làm sao cùng Tào Hạo đấu. Nói đem Tào Hạo dẫm ở dưới chân, gocchuyenaudio.com, cũng chỉ là nhất thời nói thống khoái mà thôi. Mạc Vô Kỵ nói, người từ từ nói, Nguyên Chấn Nhất giúp Đinh bố nhị nói. Bố nhị vẫn đi theo bên người Hàn Ngưng, về sau Tào Hạo dẫn theo một cái tiên sư tìm được Hàn Ngưng, cái kia tiên sư là vì Hàn Ngưng song diệp hỏa diễm thảo mà đến. Song diệp hỏa diễm thảo tựa hồ đối với cái kia tiên sư rất trọng yếu, cái kia tiên sư thu Hàn Ngưng song diệp hỏa diễm thảo sau đó, lập tức xuất ra một tấm bảng hiệu nói cho Hàn Ngưng tùy thời có thể thành ngoại môn đệ tử của bọn họ tông môn. Thẳng đến lúc này, Mạc Vô Kỵ mới biết được Hàn Ngưng vì sao nhất định phải có song diệp hỏa diễm thảo. Xem ra người nữ nhân này sớm có dự định, coi như là không có cách nào được dược tiên môn đại hội chọn lên, nàng cũng có thể trở thành một ngoại môn đệ tử, quả nhiên là giỏi tính toán. Cái kia tiên sư họ lô này tại thu hồi hai gốc cây song diệp hỏa diễm thảo sau đó, dường như còn chưa đủ, lại hỏi Hàn Ngưng là như thế nào tìm được song diệp hỏa diễm thảo. Nguyên Chấn Nhất nói đến đây, Đinh bố nhị ngắt lời đối với Mạc Vô Kỵ nói. Ta ở phía sau nói một câu, nói song diệp hỏa diễm thảo là ngươi tìm được. Tiên sư liền hỏi ngươi là ở nơi nào tìm được, Hàn Ngưng nói ngươi là tại Lôi Vụ xâm lâm phía ngoài một cái bên hồ khe đá tìm được. Tiên sư cũng không có nói nhiều, lập tức liền đi. Để cho ta không có nghĩ tới là tiên sư này sau khi đi Tào Hạo bỗng nhiên đối với ta một bạt tay, sau đó một cước đem ta ngã trên mặt đất đá mấy cái. Trung gian Hàn Ngưng không có lên tiếng ngăn lại, Mạc Vô Kỵ trầm giọng hỏi, Đinh bố nhị lắc đầu, không có chờ Tào Hạo đánh xong sau đó, Hàn Ngưng mới nói với ta, nàng bên này đã không cần ta. Ta cũng không phải đứa ngốc tự nhiên biết Hàn Ngưng sớm từ bỏ ta. Ta nhất thời tìm không được chỗ ở của ngươi, chỉ có thể tìm được Chấn Nhất đại ca nơi đó. Mạc Vô Kỵ đứng lên đập đập Đinh bố nhị an ủi. Không cần lo lắng, chung quy có một ngày, thù này ta sẽ giúp ngươi báo. Lời của Đinh bố nhị để cho Hàn Ngưng công lao vô hình trung thấp xuống một tầng, tự nhiên để cho Hàn Ngưng khó chịu. Dùng tính cách Hàn Ngưng vì tư lợi, đánh đuổi Đinh bố nhị cũng là như thường. Nguyên Chấn Nhất cũng đứng lên, Vô Kỵ ta chuyện bên này cũng kết thúc, ta không dự định đi dược tiên môn đại hội, ta chuẩn bị tu võ đạo cho nên muốn rời khỏi trường Lạc Thành. Ngươi và bố nhị có tính toán gì không? Tu võ đạo, là bởi vì không có linh căn sao? Mạc Vô Kỵ còn chuẩn bị chờ an ổn sau đó, đem cái này khai mạch dược dịch lấy ra cùng Nguyên Chấn Nhất, Đinh bố nhị dùng chung. Nguyên Chấn Nhất lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía chen chúc công hội đại sảnh, từng chữ từng câu nói. Chính là có linh căn ta cũng dự định tu luyện võ đạo. Quyết tâm này, tại trước khi ta đến trường Lạc cũng đã hạ. Hiện tại ta muốn đi tìm võ đạo của ta, có lẽ chỉ có một ngày chúng ta còn có thể gặp lại. Có lẽ ngày hôm nay từ biệt chúng ta không ngày gặp lại. Vô Kỵ, bố nhị, chúng ta từ biệt tại đây. Vô luận tương lai có thể hay không gặp mặt, chúng ta đều là bằng hữu. Nói xong Nguyên Chấn Nhất xoay người đi ra phòng trà đại môn, căn bản cũng không chờ Mạc Vô Kỵ nói gì, người đã đi xa. Mạc Vô Kỵ cùng Đinh bố nhị đi ra phòng trà, lờ mờ có thể nghe được hắn truyền tới tiếng ca. Kim Thiên thả hữu tạm biệt, tha chiêu giã định năng tụ thủ, túng sử bất năng hội diện, thủy trung giã. Gocchuyenaudio.com, thị bằng hữu cách chương.